Kính bạch trên giảng sư cho phép con được chuyển lời để nêu những câu hỏi của hậu chúng nơi đây thắc mắc. Câu hỏi thứ nhất chúng con xin được thưa. Kính bạch thầy, trong kinh con có đọc qua một đoạn Đức Phật nói rằng oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Nhưng khi gặp nỗi hàm oan con nói ra không được, để trong lòng hoài thì đêm không ngủ được. Kính nhờ thầy quan hỷ chỉ cho con phương pháp để hóa giải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước nhất á, câu nói đó không phải của Đức Phật và của tác giả Luận Bảo Dương Tam Muội, tức là một vị tổ của Trung Quốc. Ở trong các kinh từ Pali cho đến Đại Thừa đó, mỗi khi có một phát biểu nào trái với sự thật thì Đức Phật khuyên chúng ta phải đính chính. Thì cái công thức được Đức Phật khuyên đính chính ở trong kinh Pali là thế này: điều này không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả của cái này không phải là tôi. Khi mình nói ra được điều đó đó, mình đã cung cấp một thông tin nó thích ứng với sự thật đã diễn ra, và thông tin đó rất cần thiết. Sở dĩ Đức Phật dạy như vậy vì một trong năm điều đạo đức được Ngài dạy cho người tại gia đó, đó là tuyên bố sự thật. Nói sai đó dẫn đến nỗi niềm oan ức, mà nếu không tháo mở nó kịp thời thì sẽ dẫn đến oan trái, và do đó nó ngược lại hoàn toàn với điều đạo đức thứ tư. Điều đạo đức thứ tư dạy chúng ta bốn phương diện. Trước nhất là nói đúng sự thật, thứ hai là nói bằng tinh thần xây dựng, thứ ba nói những lời có văn hóa, có tư cách, tức là không văn tục quyền rủa chửi bới, và thứ tư đó là nói những lời có giá trị. Đính chính một thông tin sai đó, nó gồm đủ cả bốn nội dung vừa nêu. Vấn đề còn lại là người Phật tử không thanh minh thanh nga theo kiểu là mình bị khổ đau nhiều quá. Phải biết rõ là người hoàn toàn được khen, người hoàn toàn bị chê là không có thật ở trong cuộc đời. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật nêu điều này. Cho nên giả sử ai đó phát biểu sai về chúng ta không nên quá khổ, khổ là lỗ. Mà chỉ cần đơn giản là đính chính thông tin thôi. Sau khi cung cấp thông tin chuẩn xác, thì cái trách nhiệm của mình đã hết rồi. Vấn đề còn lại là người gieo rắc thông tin sai lầm đó cần phải nhận định rằng là họ đã bị sai. Còn họ cố tình không thừa nhận điều ấy thì cái nghiệp đó là họ mang một chiều, và ta không có mắc mớ gì mà gắn kết cái nỗi đau, gắn kết cái oan trái vào trong những cái thông tin do họ cung cấp thiếu chuẩn xác. Rất nhiều trường hợp Đức Phật bị những người đối lập với Ngài vu khống, mà chưa bao giờ Đức Phật không đính chính. Có thể khi nói điều này ra quý vị rất ngạc nhiên. Có lần người ta đã cho một thiếu nữ quấn bụng thật là to để vu cáo rằng Đức Phật là tác giả của bào thai. Đức Phật vẫn nói rằng Ngài không phải là tác giả. Một lần khác người ta đưa một thiếu nữ xinh đẹp vào trong tịnh xá nơi Đức Phật ở vào ban đêm, sau đó ám sát thiếu nữ này để vu cáo rằng là Đức Phật cưỡng dâm rồi sau đó giết để mà hủy tông tích. Đức Phật vẫn đến chính. Trong kinh 42 chương đó, có một vị Bà La Môn khi biết là con trai của ông đã đi theo Đức Phật xuất gia đó, ông lầm lộn lên chửi Đức Phật, vu cáo Đức Phật, nói nặng lời Đức Phật. Đức Phật yên lặng để cho ông không có cả giận nữa. Sau khi ông nguôi giận thì Đức Phật dùng cái hình ảnh đó, là lời qua tiếng lại nó là một cái quà, mà nếu như cái người bị chửi không nhận đó thì quà đó thuộc về cái người mang nỗi niềm thị phi và oan trái, chứ không thuộc về ai hết. Nó cũng là một cách để đính chính. Điều người ta học được ở Đức Phật là khi đính chính một thông tin sai lầm đó, không phải vì lý do sân si, không phải vì lý do trả thù, không phải vì lý do đẩy người khác vào trong cái thế bế tắc, mà là làm cho cái thông tin đó được hiểu một cách đúng với những gì nó đã diễn ra. Có nhiều nỗi quan trái trong gia đình, trong tình thân thương đó, phát xuất từ những cái hiểu lầm rất là lãng xẹt đó. Vì ai cũng nghĩ rằng là mình là anh hùng mà, nói là hèn nhát, nên là chịu đựng là anh hùng, mà không ngờ là càng chịu đựng chừng nào đó là càng sai với tinh Phật, tinh thần Phật chừng ấy. Và kết quả là cái đau đó nó quặn thắt ở trong tim chúng ta, trong nhận thức của chúng ta. Đôi lúc là từ tháng này sang năm khác, việc đính chính gì tốn có vài ba phút mà không chịu làm. Nên học theo lời Phật dạy đó, thì cố gắng đính chính những gì cần đính chính. Giả sử việc đính chính đó làm cho người khác không vui, ta cũng phải làm. Một người không vui nhưng mà để cho hàng trăm ngàn người vui thì quá có phước báo rồi. Chẳng hạn như một Phật tử nào đó bị người ta vu cáo là giết người, ra tòa án á, quý vị mà học theo cái câu lượng máu dương tâm muội là quý vị sẽ bị trung thân hay là vài chục năm, thậm chí trong những tình huống nặng đó là bị tử hình. Mình không có, mình phải kháng cáo chứ. Kháng cáo không được thì phải nhờ luật sư can thiệp và tìm kiếm những cái bằng chứng để xác minh rằng mình là không phải là tác giả. Do đó nó không có tội lỗi gì hết, mà nó rất là tốt để cho tòa án không phải phán xử sai một người vô tội, và không để cho cuộc đời đánh giá sai một con người hiền lương. Câu chuyện chịu thố và Diên Án á, 10 kiếp trả thù lẫn nhau chỉ vì là thẩm phán cáo buộc sai thôi, mặc dù không vì cái ăn quán giang hồ cá nhân gì hết á, do dữ liệu, do người biện hộ kém, cho nên á là trắng bị kết tội thành đen. Như vậy là khi học luận bỏ dương tâm muội, đặc biệt là 10 điều tâm niệm đó, thì 9 điều tâm niệm kia được xem là tốt, còn điều quan ức không cần biện bạch đó, là cần phải xét lại. Có những cái nói sai mà nó không có tác hại đến ai hết đó, thì trường hợp đó áp dụng công thức không biện bạch, vì có biện bạch nó cũng có giá trị gì. Thí dụ như sáng hôm nay đó, nhiều Phật tử đến chùa để nghe thuyết giảng. Ni sư chủ trì chùa Di Phước là đãi cho quý vị ăn cháo, mà có ai đó nói là sáng nay đó chùa cho ăn phở, có người nói là không, chùa cho hủ tiếu, có người đó cho ăn xôi. Thực ra cái việc sai này nó không có hại đến ai. Ăn cháo, ăn phở, hủ tiếu, xôi, chủ yếu cũng là ăn, thể hiện là cái sự quan tâm của ni sư chủ trì đối với Phật tử đến chùa nghe thuyết giảng thì vậy thôi. Thì cái đó đến chính là không gì, không cần thiết. Hoặc là các Phật tử đó có mặt ở đây vào lúc 8 giờ, nhưng mà người nào đó nói tôi thấy bà ấy có mặt ở đây vào lúc 6 giờ. Thì nói sai như thế thì cũng tốt thôi, thì là tinh tấn hơn. Thay vì mình có mặt 8 mà giờ nâng lên thành 6 thì mình sớm hơn 2 tiếng. Thì cái việc đó nó cũng không có tác hại gì đến ai. Và nó không có liên hệ đến những cái nghi can gì liên hệ đến 2 cái giờ được thêm vào đó. Không có quan hệ gì hết. Thì lúc đó ta không cần phải đến chính. Nếu hỏi thì ta nói tôi có mặt ở đây vào lúc 8 giờ chứ không phải là 6 giờ. Còn không hỏi thì cũng không cần. Thì trong những trường hợp đó thì nó trở thành là thích hợp. Còn những cái nó liên hệ đến pháp lý, pháp luật, liên hệ đến đúng và sai, tội và phước, thiện và ác, và những cái quyền lợi chánh đáng của con người, ta cần phải đính chính. Và ngày nay đó, cái việc đính chính đó, nó rất là thuận lợi. Có tivi, báo chí, internet, văn bản, phát biểu miệng và hàng chục cách khác nhau được. Thì việc làm như thế nó không khó khăn, ém làm gì cho nó khổ vậy. Đạo Phật dạy chúng ta nghệ thuật buông xả nó khổ niềm đau, mà oan ức là một cái nỗi đau quằn thắt ở trong sâu của tâm thức, phóng thích nó càng nhanh chóng chừng nào là càng tốt chừng đó. Và khi làm thì nhớ là đừng để cho cái tôi của mình nó bị lăn lộn hay là bị thách đố gì quá, mà cứ xem cái việc đó là thông tin đến chính bình thường, đến chính xong rồi cười xòa. Người ta hiểu được mình thì tốt, không hiểu mình cũng cười xòa, xí xóa bỏ qua hết, không có phải bận tâm. Thậm chí cái người đã cố tình vu cáo mình để hạ bệ mình đi nữa, thì sau khi ta đính chính xong rồi, ta không cần phải mang tâm hận thù gì với người ấy. Người nào làm sai người đó chịu trước pháp luật và nhân quả, chứ mình không cần phải làm thế chức năng của hai vai trò vừa điêu. Cho nên giữa Đức Phật và tác giả của Luận Bảo Dương Tam Muội đó, thì ta chọn Đức Phật là tốt đẹp hơn nhiều, an toàn hơn nhiều, có giá trị hơn rất là nhiều. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, cho con biết nguồn gốc của ông Địa và ông Thần Tài. Là người Phật tử, chúng con có nên thờ hai vị này trong nhà không? Kính mong Thầy giải cho chúng con được rõ.
Thời điểm ra đề của hai ông này đó thì vẫn còn nằm trong vòng tranh luận. Nhưng mà xuất xứ của nó đó chắc chắn 100% là từ văn hóa mê tín của người Trung Hoa. Cấu trúc của Thần Tài và Thổ Địa được xây dựng trên ngũ hành tương sinh. Thần Tài đó tượng trưng cho hành kim, như là vàng, ngọc, châu báu. Thổ Địa đó là tượng trưng cho đất, tức là đất đại địa, đất lớn đó. Là theo nguyên tắc tương sinh đó, thổ sinh kim. Thay vì nói bằng cái lý thuyết thổ sinh kim thì người ta khó hình dung, nên người Trung Hoa đã nắn tạo ra hình ảnh của hai ông thần. Và để hỗ trợ thì người ta còn làm thêm thế này. Ông Địa nào cũng đang ngồi với một tư thế, tay đang cầm những điếu thuốc. Mà thuốc nó thuộc về là mộc. Và lửa cháy ở trên mộc này đó, tức là cháy điếu thuốc á, sẽ làm cho nó trở thành là tro bụi, mà tro bụi thuộc về đất. Và Trung Hoa ta quan niệm á, lưỡng thổ thành sơn, đất mà trồng lên đất nó trở thành là gò, lớn nữa là đồi, lớn nữa là núi. Và như vậy là việc để thêm điếu thuốc trên tay của Thổ Địa là làm cho đất đó trở thành là đất lớn, đất của núi. Và đất của núi dưới đó thì có thể có những cái quặng mỏ, và nó là nơi dự trữ hoặc là nuôi dưỡng tiềm năng của kim. Như vậy khi thờ bộ đôi hai thằng này đó, thì ta mong mỏi rằng đó là những cái đầu tư trong làm ăn buôn bán đó cũng giống như là thổ sanh kim, công việc nó ngày càng được lớn rộng, giàu sang phú quý như ý muốn. Đó là một nguyện vọng rất là chánh đáng của các doanh nghiệp lớn, vừa, nhỏ, theo kiểu tập đoàn hay là cá nhân. Còn việc thờ hai vị thần này có đạt được kết quả thật hay không, nó lại một chuyện hoàn toàn khác. Thế giới phương Tây và những nước không chịu ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Quốc á, thậm chí giàu hơn Trung Quốc, mà có thờ đến hai ông thần này đâu. Nếu thờ hai ông thần này mà giàu đó, thì Trung Quốc phải là nước giàu kết xù. Đến bây giờ thì Trung Quốc nhân cái khủng hoảng tài chính toàn cầu mới trở thành là cái nước nổi trội lên. Chứ còn mấy nghìn năm lịch sử của họ, họ có phải là nước giàu trong hàng top 5 đâu. Không có. Mà số lượng các thần tài và thổ địa được thờ tại Trung Quốc là nhiều nhất hành tinh. Có thể nói là khoảng gần 1,5 tỷ người thờ thần tài và thổ địa. Trong đó là hết 1,2 tỷ là người Trung Quốc. Và mấy trăm triệu còn lại đó là của Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Thái Lan. Những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa Nho giáo của Trung Quốc. Tổng hợp hết tất cả cái doanh thu và tiền tệ của những nước vừa nêu đó, thì ta thấy là vẫn không bằng cả thế giới mà, không bằng. Cho nên thờ thần tài thổ địa đó, thực tế không mang lại giá trị tiền tệ như người ta đã nghĩ. Còn là người Phật tử đó, thì việc thờ hai vị thần trên đó làm cho chúng ta rơi vào mê tín dị đoan, không đúng với tinh thần mà mình đã quy ngưỡng Tam Bảo ngay cái ngày nhận Đức Phật làm thầy, tức là ngày quy đó. Trong cái vế thứ nhất đó, quy Phật bất quy y thiên thần quỷ vật. Thiên là thượng đế, thần là các thần linh, quỷ là các loại ma quỷ, vật là các con vật hay là những cái gì đó mà nó được tôn thờ như là đối tượng tín ngưỡng của tôn giáo. Thì thần tài thổ địa nó thuộc về nhóm thứ hai là thần. Tại sao ta không cần phải nương vào bốn đối tượng vừa nêu? Chắc hẳn rằng là không phải vì ta muốn đọc tôn Đức Phật lên hàng số 1, mà vì ta hiểu rất rõ là phước và tội trong cuộc đời này là do chính chúng ta tạo ra, không ai mang phước đến cho mình được. Các thần linh nếu có cũng chịu cái quy luật nhân quả giống như chúng ta thôi. Cho nên kể từ khi trở thành đệ tử của bậc tỉnh thức, ta đỡ tốn tiền cúng kính các vị thượng đế và thần linh, ta đỡ phải tốn tiền mua hình tượng của các vị ấy về nhà, và ta giải phóng luôn nỗi sợ hãi rằng là không cúng những vị ấy đó thì cuộc đời của mình là không ngóc đầu lên được. Và giờ đó ta gieo trồng được hạt giống trí tuệ. Do đó quý vị nào mà ở nhà đang có nhiều thần tài thổ địa, cứ đem đến chùa Quy Phước gỡ lại hết, và chùa sẽ có cách xử lý, đừng lo. Dân gian nó còn có lệ đồn như thế này nè: ăn cắp ông thần tài của người khác á, làm cho mình giàu hơn. Tại cái phước của gia đình đó được tích tụ bởi ông thần tài này, dinh ông thần tài đó về nhà mình, cộng thêm cái phước mình có nữa, cho nên mình trở thành là phước gấp đôi. Vì chúng tôi xin mách bảo quý vị nhé, ai làm như thế coi chừng ngồi tù đấy vì tội ăn cắp. Và Tết năm 2008 đó, trên một tờ báo Việt Nam, chúng tôi đã quên, có đưa một cái tin rất là ấn tượng. Công ty sản xuất thần tài phá sản. Tức là cái ông đó, ông bị thua lỗ lớn đến độ phải phá sản luôn, giải nghệ luôn. Một năm như vậy ông sản xuất ra đến cả hàng trăm nghìn ông thần tài bán khắp nước Việt Nam. Nhưng mà thần tài của Trung Quốc á, lan truyền vào trong Việt Nam nhiều quá, bằng loại sành sứ màu sắc rất là đẹp, chất lượng cao, giá thành rẻ mạt. Trong khi đó thần tài Việt Nam là loại đất thường thường, đất nung thường thôi, mẫu thì không đẹp, chất liệu thì không có gì đặc sắc á, mà tiền thì mắc hơn gấp rưỡi cho đến gấp đôi. Kết quả là không ai mua, mà không ai mua thì phá sản. Nếu ông thần tài có thể hộ trì được đó, thì có lẽ là ông tổng giám đốc đó là phải giàu sang đầu tiên, không ngờ là ông phá sản đấy. Thì ta cứ hình dung như thế, đối với cái việc mà ta thờ tại nhà nó cũng vậy thôi. Nếu ta dùng hình ảnh biểu tượng đó về ông thần tài đó, thì quý vị có thể hiểu ông thần tài có thật đó là cái phước báo của mình đấy. Khi mình thực tập hạnh Bồ Tát, nuôi lớn lòng từ bi, biết dùng cơm sẻ áo giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, hỗ trợ cho nỗi khổ niềm đau được tháo mở, cúng dường cho Tam Bảo để làm các Phật sự, thì tổng thể các phước báo vừa nêu chính là thần tài thực tế của chúng ta. Ông thần tài là không có thật, và cái đó nó tạo ra phước báo công đức lâu dài cho chúng ta, nó giúp cho mình vượt qua được những cái khủng hoảng ở trong kinh tế, chính trị, xã hội, gia đình, và giúp mình vẫn đứng vững được, không bị chao đảo và tái phục hồi lại cái đời sống mà mình vốn đã có. Và phải xem cái phước báo là ông thần tài, là bậc hộ pháp, là Bồ Tát của chúng ta, chứ không có ông thần linh nào thật ở bên ngoài có thể mang tiền đến, mang phước đến, mang lộc đến. Chuyện đó là chuyện không có. Xin quý vị đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, con là một người Phật tử sơ cơ, con có xem rất nhiều đĩa và nghe pháp, nghe các thầy giảng. Có rất nhiều pháp môn tu, Phật tử phải biết chọn cho mình một pháp môn nào mà cảm thấy hợp với mình. Và con thấy pháp môn niệm Phật là dễ thực hành nhất vì đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm Phật được hết. Nhưng càng đi sâu, con tìm hiểu thì bắt đầu con thấy khó. Bởi vì con nghe bạn đồng tu con đã dạy, con nói là mỗi ngày sau khi niệm Phật hay là điều lành gì thì tối đến phải hồi hướng công đức về Tây Phương, vân vân. Riêng bản thân con thì thấy làm như vậy giống như buổi sáng niệm Phật, tối đến tính sổ với Phật. Xin thầy giải cho con câu hỏi rõ ràng hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi rất thú vị, người hỏi cũng đã hiểu được nhiều thứ. Trong câu hỏi đó cũng đã có câu trả lời, là tức là thấy rõ rằng là không nên tính công với Phật và việc niệm danh hiệu của Ngài. Ta thử hình dung nếu trong nhà của mình á, những đứa con, những đứa cháu nó mỗi ngày nó niệm đến tên của mình á, là một vạn lần, quý vị nghĩ sao? Bơi, 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 bơi. Đứa khác gọi, mời, mời, mời. Đứa cháu gọi, ông ơi, bà ơi, bà ơi. Nghe mà nhức đầu luôn. Thực ra đó, niệm Phật là nghệ thuật để giúp cho chúng ta lắp cái chánh niệm vào trong cái thói quen vọng niệm mà mình có như là một bản năng trong sanh tử luân hồi. Vọng niệm nó thường quấn quýt với ba gốc rễ của khổ đau là tham, sân hoặc là si. Nếu không khởi lên cái chánh niệm về những gì nó diễn ra trong dòng cảm xúc, tâm tư, hành vi đó, thì hầu như là phần lớn đó chúng ta có thể quen là chạy theo những phản ứng tiêu cực của phiền não. Các tổ của Tịnh Độ Tông thấy rất rõ việc ấy, cho nên yêu cầu chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và nhờ niệm vào danh hiệu của Ngài đó mà ta không có đồng lúc ấy nghĩ tưởng đến bất cứ một việc gì khác. Nghệ thuật thay thế này giúp cho chúng ta thiết lập được chánh niệm hiện tiền. Nó giống như là thiền, và trong kinh là gọi đó là nhất tâm bất loạn. Toàn bộ mấu chốt của việc làm Phật là nằm ở chỗ này. Tuy nhiên với bình dân đó thì lại nghĩ đến phước báo nhiều. Cứ hình dung đơn giản rằng là niệm danh hiệu của Ngài nhiều chừng nào đó thì phước được Ngài gia hộ sẽ tăng trưởng, mà việc bình an sẽ được đến. Việc ấy cũng tốt thôi, tốt ở chỗ là vì nhờ có cái nỗi đam mê đó mà người ta mới niệm, nhờ niệm người ta bớt đi phiền não. Còn bản thân của việc niệm Phật thì không thể mang lại phước báo được. Niệm Phật là có chánh niệm thì được mình bình an trong chánh niệm đó. Muốn có phước báo thì ta phải gieo trồng phước báo thôi. Sau khi thực tập chánh niệm qua việc trì danh niệm Phật đó, thì các tổ Tịnh Độ Tông rất sâu sắc hướng dẫn ta hồi hướng để không bị vướng cái lòng tham vào trong việc kể công với Phật. Hồi hướng là rũ bỏ lòng tham. Hồi hướng thì nó khác với cái việc mà ta tặng quà cáp. Ví dụ như cuối tháng con cháu lãnh lương về được 5 triệu đồng và ta chia 1/4, tức là 1 triệu, 2 triệu, 3 để cúng dường cho cha và mẹ của mình theo tinh thần Phật dạy trong kinh. Thì việc dâng cúng đó sẽ làm cho chúng ta giảm đi hết 1 triệu mấy tiền lương, nhưng mà cộng lại thì ta có được cái ngân hàng công đức, tài khoản công đức. Trong khi đó hồi hướng công đức á thì nó khác hoàn toàn. Ví dụ như nguyên một ngày mình làm rất nhiều cái phước, sau thời niệm Phật mình hồi hướng, hoặc tối mình hồi hướng đó, không có nghĩa là mình mất đi. Chẳng những không mất đi mà cái phước lại tăng trưởng, là vì ta làm với cái tâm rộng lượng vì chúng sinh, chứ phải vì mặc cả nhân quả với Đức Phật. Cho nên lòng tham gần như nó bị rơi sụp. Và do đó, cái việc làm lành, tu tập công đức của chúng ta nó có cái giá trị đạo đức và nhân bản ở mức độ cao hơn. Cho nên hành giả Tịnh Độ Tông chuyên nghiệp ấy, cần phải thực hiện hồi hướng công đức. Đang lúc niệm Phật thì không nên mong cầu bất cứ cái gì, vì sự mong cầu đó thuộc về lòng tham. Hồi hướng công đức là thể hiện lòng từ bi, cho nên tham được thay thế. và như vậy giá trị của nó rất là cao. Tuy nhiên rất nhiều Phật tử đã không hiểu được việc này, cho nên mỗi lần niệm đó thì mình kính công. Cái quyển niệm Phật công cứ giúp cho người ta có thói quen niệm Phật nhiều, và nhiều người là dựa vào cái đó để mà tính công với Phật. Ngày hôm nay mình đã niệm được mấy nghìn biến, và một năm 365 ngày được mấy trăm nghìn biến, mấy triệu biến. Thì mình cầu cho Phật gia hộ cái này, mong Phật hộ trì cái kia, cái đó thì nó không đúng với nhân quả. Trong bài Kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật liệt cái mong cầu là một trong tám loại khổ đau, cầu bắt đắc khổ. Và trong con đường bát chánh đạo, tức là tám yếu tố dẫn đến hạnh phúc, cao hơn nữa là giải thoát đó, không có cái điều nào được gọi là chánh cầu, chánh nguyện, không có. Tám yếu tố này đều là liên hệ đến hành động và thực hành hết. Đạo Phật là đạo thực hành chứ không phải là đạo cầu nguyện. Còn hồi hướng đó, là mở rộng lòng từ bi đối với chúng sinh, nó khác hoàn toàn với cầu nguyện. Cho nên tu niệm Phật thấy dễ mà là khó. Giống như làm một bài văn xuôi đó dễ hơn là làm bài thơ, cũng cùng một nội dung và chủ đề. Bài văn á, ta được quyền viết là từ 2 trang cho đến cả 100 trang. Bài thơ đó, nếu theo thơ đường luật á, là 8 câu. Một số loại á, tứ tuyệt là 4 câu. Trong vòng 4 hoặc là 8 câu mà ta phải chứa đựng cả nội dung của một cái án văn xuôi mấy chục trang á, là một thách đố rất lớn. Phải là một tay giỏi và là năng khiếu bẩm sinh về vấn đề này thì mới có thể lột tả được. Thì việc niệm Phật cũng vậy, nhất tâm bất loạn á, nó là kết quả, nó là đích điểm chúng ta hướng đến. Mà muốn có được cái như thế không phải là chuyện giản đơn. Chúng tôi xin nhắc lại rằng là nếu hành giả nào dầu theo bất kỳ pháp môn nào mà không thực hiện được chánh kiến và chánh tư duy thì khó có được chánh niệm lắm. Vì chánh kiến nó giúp cho chúng ta hiểu đúng nhân quả, hiểu đúng về quy luật, hiểu đúng về đạo đức, và do đó không còn nỗi sợ hãi nào hết á. Cho nên khi ngồi xuống là ta được định tâm liệt. Chánh tư duy đó là không còn lòng tham, lòng sân, lòng si trong nếp suy nghĩ của mình. Cho nên khi ngồi xuống là không còn mộng tưởng, vọng tưởng, đảo điên, phiền não nữa. Nên niệm Phật một cái là được nhất tâm. Do đó, để có được cái nhất tâm bất loạn theo tiêu chí của Đại Di Đà, thì tốt nhất ta phải thực tập đồng lúc ấy chánh kiến và chánh tư duy. Cái gì đưa ra quá ít thì thấy nó đơn giản, nhưng mà thực thế là rất khó. Do đó, chúng tôi xin kính đề nghị là dầu tụng bất cứ một bài kinh nào, hành trì bất kỳ một pháp môn nào, quý vị cũng nên mở rộng cái tầm nhìn mình ra, đừng nên bị kẹt vào trong pháp môn đó. Có thể quý vị nghe cái câu nói này nó khác với những gì quý vị đã được nghe trước đây. Ví dụ như hành giả tu thiền cũng cần đọc những cái tác phẩm của Tịnh Độ và nhiều tác phẩm kinh điển Pali và Đại Thừa khác để ta có cái nhìn dung thông về pháp môn. Và biết đâu đó trong các cái bài kinh khác với pháp môn mình đang thọ trì đó có những nội dung cần thiết cho việc giải quyết nỗi đau, nỗi khổ mà ta đang có. Tương tự hành giả Tịnh Độ, Mật Tông cũng thế. Đức Phật là thấy rõ về cái nhu cầu phước bổ tâm linh đa dạng đó. Cho nên trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Ngài, Ngài đã thuyết giảng trên 300.000 pháp hội với những nội dung rất khác nhau. Bây giờ mà áp dụng một cái loại thuốc cho tất cả các bệnh nhân là không có hiệu quả. Tại pháp hội này thì có một bác sĩ. Thì ai là bác sĩ và y tá, nhất là dược sĩ đó, thì biết rất rõ. Cũng là một loại bệnh đó, nhưng mà có đến vài chục loại thuốc điều trị. Người A đó thì hợp với thuốc này, người B thuộc với thuốc kia. Chứ vậy là thuốc nào cũng hợp hết với mọi người. Thì pháp môn cũng vậy. Nhưng mà cũng có những loại thuốc là nếu không tốt cho sức khỏe thì cũng không có cái tác dụng phụ. Thì việc mà ta tiếp nhận các giá trị tâm linh qua các pháp môn khác và các bài kinh khác nó cũng như thế. Thì bây giờ thì mình đi theo Tịnh Độ thì phần lớn nghe các vị pháp sư giảng như thế này chuyên tâm niệm Phật đó, là giống như mình đi chuyên ngành, mà chuyên ngành này nó cao sâu, nghe thấy hấp dẫn, mà không khéo đó, nó giống như nó giới hạn tầm nhìn mình lại trong một cái ống kính này thôi. Trong cái đó giáo pháp Phật là bao la, mình không chọn vậy, chọn có một cái ống kính à. và mình tâm đắc với ống kính đó, mình cho nó là số 1. Cái đó lại rơi vào cái là chấp pháp. Và để phá chấp pháp như thế, Đức Phật đã nói trong kinh Kim Cang: chư pháp bình đẳng, vô hữu, cao hạ, cá pháp môn. Hay là những lời dạy chánh pháp của Đức Phật là bằng nhau, không có cái gọi là pháp môn cao hay pháp môn thấp. Đó là điều mà ta cần phải ghi nhận. Chúng tôi thì xuất thân từ chùa Tịnh Độ Tông, học thiền với ba trường phái khác nhau. Đầu tiên thì học thiền với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, tức là thiền đại thừa, bình đẳng tánh. Sau đó thì làm thị giả Hòa Thượng Duy Lực, học thiền Thoại Đầu. Và sau đó thì sang Ấn Độ thì học thiền Tứ Niệm Xứ Minh Sắc Tuệ. Và thấy rất rõ rằng là mỗi một cái truyền thống nó chỉ lấy một vài bài kinh rất nhỏ của Đức Phật thôi. Mà nếu không khéo sử dụng ấy, thì nó không trị liệu được hết tất cả những cái bệnh phiền não mà chúng ta đang có. Trong khi đó Đức Phật để lại 300.000 bài kinh, thì biết bao nhiêu là dược chất ở trong đó. Nên lúc mình sử dụng 5-7 bài kinh để trị liệu một nỗi đau, nó tốt hơn là chỉ có áp dụng một bài kinh nào đó thôi. Mà trị liệu nỗi đau bằng kinh điển nó khác với uống thuốc mà quá đô đó, thì nó dẫn đến tác dụng phụ. Nhưng mà về tâm linh phiền não đó, thì mình áp dụng nhiều cái hỗ trợ để tốt chứ, nó không có tác dụng phụ. Nó thấy không có nghĩa là chúng tôi không khuyến khích pháp môn Tịnh Độ. Ai là hành giả của pháp môn này thì nên tiếp tục đi, nhưng đừng nên giới hạn mình ở trong những bài kinh của Tịnh Độ mà thôi. Bởi vì trong những bài kinh đó, quý vị không tìm thấy được những nghệ thuật Đức Phật dạy về hạnh phúc, tình yêu, hôn nhân, gia đình, quản trị xã hội, kinh tế, về chính trị quốc gia, rồi những nghệ thuật buông xả nỗi khổ, những nghệ thuật là hướng đến an vui hạnh phúc, không có. Mà nhiều bài kinh khác thì dạy cái này. Cho nên ngoài cái việc hành trì niệm Phật để được nhất tâm bất loạn, ta nên đọc thêm những bài kinh khác nữa tương tự đối với các hành giả thuộc các pháp môn còn lại. À, xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, con có thắc mắc như sau. Trong câu hỏi này có hai vế, thưa Đại Đức Giảng Sư. Một người tham lam thấy lấy tiền của một người khác rồi bố thí cúng chùa. Như vậy theo luật nhân quả, tham lam thì phải nghèo, nhưng nhờ bố thí cúng chùa nên được phước báo. Như vậy có bù lại, cái sự bù lại nó có đúng hay không? Và câu hỏi thứ hai, vế thứ hai, bố thí cho một người nghèo và cúng dường cho một vị tăng ni, tuy cùng một việc làm nhưng sao phước báo lại khác nhau? Xin nhờ Đại Đức Giảng Sư giải thích cho con được rõ.
Ăn cắp á, chứng đức là trái với điều đạo đức thứ hai từ Đức Phật giảng dạy, và nó trái với tất cả các luật pháp trên toàn cầu. Cho nên việc làm đó là phi luân lý, phi đạo đức. Cái khung hình phạt hình sự cho những cái loại này rất là nặng. Sau khi ăn cắp xong rồi mình lấy tiền đó để cúng chùa để mong được chuộc tội đó, thì chuộc chẳng bao nhiêu, tội vẫn còn nguyên. Tại tiền này thì ăn cắp chứ phải tiền từ mồ hôi nước mắt chân chính của mình đâu. Nếu mà ăn cắp mà chuộc được tội thì những cái kẻ xã hội đen đâu có tội lỗi gì, chứ thực tế họ vẫn bị ở tù, không ở tù trước thì cũng ở tù sau thôi. Và thậm chí là nghèo bằng cùng. Đến một giai đoạn nào đó, những cái loại tiền này nó sẽ được tiêu xài một cách quan phí, hoặc là trả quả hiện đời đó, có bao nhiêu rồi nó cũng trôi mất hết á. Bệnh tật đến là không có tiền để mà điều trị nữa. Cho nên không thể mong cầu cái phước gì từ việc cúng chùa bằng đồng tiền là phi pháp được. Thà ta không có tiền để cúng còn hơn á là gieo một nghiệp xấu để mà đi cúng, để làm gì. 10 lần thuyết giảng tại 2 trại giam K20 Quỹ Dòng Trôm cho 2.000 phạm nhân và Phú Sơn 4 cho 5.500 phạm nhân đó, thì có người đã tâm sự với chúng tôi là trước khi bị bắt đó, thì mỗi khi mà họ làm một cái phi vụ, chẳng hạn như là buôn ma túy, trộm cắp gì đó, thì họ tới chùa họ lễ Phật để cầu Phật gia hộ. Họ nói là Phật không linh, nếu mà Phật linh đó thì họ đâu bị bắt đâu. Cuối cùng là họ đã ngồi tù gửi lịch. Chứ tôi nói là rất may là Phật không linh đấy, chứ nếu Phật linh là xã hội này là tiêu điều hết. Những cái ăn cắp như thế làm sao mà gia hộ? Nên là đặt cái lòng tham mà muốn làm lúng đoạn luôn cả thế giới tâm linh, lúng đoạn luôn cái thế giới của các bậc giác ngộ thì đâu được. Cái tham của con người thì nó vô đái, mà nó làm cho con người si mê đến độ biết rất rõ rằng là Đức Phật cấm như thế này, trừng phạt như thế này, mà vẫn đến để mà hối lộ Ngài. Mong Ngài gia hộ cho mình bình an. Để làm một việc phước đó, đâu nhất thiết đòi hỏi chúng ta phải là một người có tiền của. Nó có hàng trăm cách để làm phước. Tán dương một việc làm hay, tùy hỷ một chủ trương tốt, khích lệ người khác phát tâm, cũng đều là những cách để làm phước. Nâng đỡ một người yếu kém, khích lệ một người là bạc nhược về tinh thần, dẫn dắt một cụ già đi qua đường, lặt nhụm những cái biển chai ở trên đường phố, đinh để cho các phương tiện giao thông không bị tai nạn, cũng đều là những cách làm phước rất thiết thực. Lúc mình chơi những cái đó nhỏ mình không làm, rồi ăn cắp gì để mà đi tạo tội rồi mong được Phật ban phước, chuyện đó là không có. Còn vế thứ hai, ni sư lặp lại cho.
Thưa thầy, vế thứ hai là bố thí cho một người nghèo.
Nhớ rồi. Việc bố thí đó thì đó là khác. Bây giờ ta không thể nói cái nào nó hơn cái nào. Vấn đề ở chỗ đó là cái mối quan tâm của mình là dành cho ai. Ở trong chùa Vi Phước là có từ cây kiển nè, rồi những cái loại dây tùng gửi cũng có, cây sồi, cây dừa, cây cao, cây dầu, cây sao, đủ loại hết á. Bây giờ ta thử lấy nước và phân đó bón vào các cái loại hoa đó thì nó sẽ cho ra hoa. Nếu ta bón vào những cái cây cổ thụ đó, thì làm cho cây này nó chống lớn hơn được chút xíu. Rồi cổ thụ thì ta xài được á là cả trăm năm, hoa đó xài được á là 2 tháng, mà khi hoa trổ nó xài được nhiều nhất cũng có 10 ngày, 20 ngày là hết rồi. Bây giờ ta nói là cái giá trị của cây cổ thụ nó cao hơn giá trị của hoa, hay là hoa cao hơn giá trị cổ thụ cũng khó đó. Người nào thích hoa thì chăm sóc hoa, người nào thích cổ thụ thì chăm sóc cổ thụ thôi. Từ việc mà dâng cúng cho tăng bảo, tức là các thầy các sư cô tu học đó, là ta đang làm một nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời, để cho các vị này khỏi phải bị bê tông hóa, cốt thép hóa, tiền bạc hóa, kinh tế hóa, không bận rộn về chuyện đời đó. Nhờ đó con người tâm mình nhanh chóng được thực hiện và thành công hơn. Cái giá trị ủng hộ như thế là cao quý lắm. Còn việc giúp đỡ cho người nghèo đó, nó cũng cần thiết là thể hiện lòng từ bi. Bởi vì những mảnh đời bất hạnh đó mà nếu ta không có chung vai giúp đỡ họ đó, lá rất ít, đùm lá rất nhiều, thì những cái mảnh đời như thế khổ đau biết chừng nào. Và thấy rõ điều này cho nên á, là trong 6 pháp của Bồ Tát á, điều đầu tiên Đức Phật khuyên chúng ta là phải nhường cơm xẻ áo, bố thí ba la mật. Trong 12 quyển của Đức Phật Dược Sư đó, thì quyển thứ 11 đó, Ngài dạy rất rõ: ai đói thì cho ăn, ai khát thì cho uống, ai lạnh thì cho áo quần, sau đó mới cho pháp vị nhiệm màu. Đó là một cách rất là thiết thực. Phải chu cấp và nuôi dưỡng cái bao tử, và sau đó mới chu cấp nuôi dưỡng cái bộ não sao. Kinh tế quyết định tiền tuyến, hậu cần quyết định gọi là tiền tuyến mà. Do đó là mang kinh tế, tiền bạc bằng cái tấm lòng cao thượng để giúp cho cuộc đời đó, thì người ta sẽ dễ dàng đến với Đạo Phật lắm. Mặc dù mình không có dụng ý này, nhưng mà như một cái phản hồi của nhân quả, chuyện ấy sẽ diễn ra như thế. Vì đó, nếu ta không phải đặt lên một bàn cân giữa nhiều và ít trong cái thế chọn lựa đó, thì ta nên làm cả hai càng tốt thôi. Có ai cấm quý vị là thì bố thí thì không được cúng dường cho tăng, khi cúng dường cho tăng thì không được bố thí đâu, cái đó hoàn toàn không có. Mà trong nguyên ngữ Pali Đức Phật sử dụng đó, cúng dường trai tăng cũng là đa na, bố thí cũng là đa na thôi. Nó một cái từ rất bình đẳng, tức là hiến tặng cái quyền sở hữu của chúng ta về phương diện luật pháp cho một người khác, và từ đó ta không còn tiếc nuối về cái tài sản của mình đã được dâng hiến nữa. Ta hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Còn người Trung Quốc thì có phân biệt đối xử, Đối với người cao mình thì dùng là tự cúng dường, còn thấp hơn mình là dùng bố thí. Nó sai với tinh thần Phật rồi. Còn Ngài chỉ dùng là đa na thôi. Cho nên đó là đối với người nghèo thì ta giúp đỡ. Đối với những bậc đáng kính đó, ta hỗ trợ và trở thành là ngoại hộ thiện tri thức. Và được như thế đó thì là phước báo nhiều. Và đó là một trong năm điều kiện để được giảng sanh Tây Phương. Và nó cũng là một trong sáu điều kiện để thực hiện là tâm nguyện Bồ Tát. Chứ còn trong các kinh Đức Phật không dạy chúng ta phải chọn lựa đặt lên bằng căn. Làm việc phước mà đặt lên bằng căn, cái này phước ít, cái kia phước nhiều là nó thuộc về lòng tham. Bây giờ một người nghèo, ta đang khổ là phải giúp thôi. Chứ không thể nói là để tôi dành cái tiền này cúng cho chùa Duy Phước thì phước hơn. Không nên thế. Không cúng chùa, chùa cũng không chết. Vì vậy nên hiểu vậy. Nhưng mà có những mảnh đời bất hạnh á, việc chậm trễ tiếp viện cho họ là có thể dẫn đến đau thương này. Và trong dân gian Phật giáo nói những câu rất là thiết thực. Dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Em muốn nói là cái việc cứu ngặt, cứu nghèo á, cứu ngặt á, là có phước hơn là xây chùa xây tháp nữa. Ý muốn nói là cái tính cấp thiết của nó. Thế còn so sánh là cái phước đó hơn cái phước này là không đúng. Hay là cái phước xây chùa đó hơn cái phước giúp người cũng không đúng. Nó tùy theo tình huống nè. Bây giờ chùa có đủ hết mọi thứ rồi. Bây giờ chùa đập để mở ra cái mới thì cúng cái đó thì cũng có phước. Nhưng mà nó không phải là khẩn cấp cần thiết đến độ không làm là không được. Phải không ạ? Còn có những người giờ đang cần nhu cầu mổ tim. Chở một tháng sau là có thể dẫn đến tử vong. Thì ta phải cúng thôi. Cho nên á, cái mối quan tâm của quý vị ở chỗ nào thì ta chọn chỗ ấy làm cái mối ưu tiên. Nếu ta buộc phải có một sự lựa chọn. Vì tiền ta không có đủ. Còn có đủ thì chia đôi. Thì vẫn tốt hơn nhiều. Mà làm phước á, thì tưởng mất á, thực ra nó là góp vào trong ngân hàng công đức. Tâm mình buông xả vô chấp trường nào đó thì nó trở thành là ba la mật. Và cái lãi công đức từ việc đưa vào ngân hàng công đức như thế là rất lớn. Còn cố chấp tính toán hơn thua, cộng trừ nhân chia, cân đo đong đếm đó thì làm cho phước nó bị theo hẹp. Nó là cái quy luật của tâm. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch đại đức giảng sư, sắp đến mùa Vu Lan báo hiếu, con thấy Phật tử ai ai cũng quan tâm hướng về việc cúng dường trai tăng, dân cúng pháp y để hồi hướng phước báo này cho của quyền thất tổ. Nếu được như vậy, ông bà cha mẹ được con cháu hồi hướng thì được siêu sanh. Còn đối với những người con không có điều kiện báo đáp thì phải làm sao? Và theo luật nhân quả thì ai làm tội nấy chịu. Cha mẹ tạo tội, con tạo phước được giải thoát. Như vậy lực nhân quả có công bằng hay không? Xin đại đức giảng sư từ quan hỷ giảng cho chúng con được rõ.
Đây là câu hỏi cũng rất sâu sắc. Thứ nhất cần phải đính chính cái thông tin sai lầm rằng là cúng dường trai tăng đó là giúp cho các hương linh được siêu thoát là sai. Phước nó có nhiều loại. Làm phước gì đó, thì quả phúc trổ theo cái dạng đó. Phúc cúng dường đó, nó liên hệ đến tài sản và các cái phương tiện của đời sống vật chất. Thì khi ta phát tâm cúng dường trai tăng đó, cái phước ta đạt được là tài sản chứ không thể là sự siêu thoát của người thân quá cố. Nhận cái pháp y được quý vị cúng thực ra bao nhiêu tiền? 150.000 cho một bộ, 200.000, 300.000 là cùng. Mà để cho một hương linh được siêu thoát á, ai dám cam kết chuyện ấy? Phật còn không dám. Chưa tăng làm sao dám làm như thế? Không có. Có thể ai đó đã được nghe các Phật tử giải thích sai và nghĩ rằng là cúng như thế là để giúp cho một người chết được siêu. Cúng là để, như chúng tôi vừa nói, là hỗ trợ cho chư tăng tập trung tu học mà không bận tâm về chuyện trần đời. Cho nên sự hỗ trợ đó rất có ý nghĩa. Đừng gắn kết với việc đến là cầu siêu cho cha mình, mẹ mình, người thân thương của mình mới cúng, còn không có cha mẹ mình không cúng. Như vậy mình tốt ngày cứ mặc cả, mà mặc cả thuộc về lòng tham. Còn làm đó là ta phải thấy đó là một nhu cầu. Giúp đỡ cho một chư tăng tu học là một nhu cầu tốt. Nên ta chia cắt đi cái phần chi tiêu của bao tử để ta làm việc nghĩa cao thượng này. Còn muốn cho cha mẹ ông bà được siêu đấy, thì nội dung chính nó nằm ở cái lễ cầu siêu. Lễ cầu siêu dĩ nhiên nó không liên hệ gì đến cái chuyện cúng cúng dường. Nó liên hệ đến cái nghệ thuật làm sao giúp cho người quá cố mà chưa siêu đó rũ bỏ được sự chấp trước để nhẹ nhàng ra đi thôi. nó chỉ chừng đó. Cho nên hai thông điệp chính á, cần phải gửi gắm đến họ, đó là thi thể này không phải là tôi không nên bị kẹt vào trong thi thể này. Ai thực tập được như thế là quán vô ngã. Liên hệ đến cái vô ngã thì còn có vô ngã sở hữu, nhà cửa, nguyệt mộ, từ đường, rồi gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị và nhiều thứ khác, nó bao gồm tình yêu, người yêu, vân vân, có thể trở thành là một cái cản lực rất lớn trong tái sinh nếu hương linh rơi vào sự chấp trước. Và trong lễ cầu siêu ta phải nhắc nhở để giúp cho người đó rũ bỏ những thứ này, nhất là tình yêu là cái khó rũ bỏ nhất. Mà làm được như thế thì hương linh mới được siêu. Thứ ba, năm tháng ngày giờ trúc hoa tại cuối cùng đó, được xem như là cái giờ khai tử. Và hương linh đó, phải thừa nhận cái giờ phút mà tắt hơi thở đó là cái chết của mình là một sự thật, để không bám víu vào cái cảnh giới trung gian nữa. Sáng hôm nay trên đường từ Chùa Giác Ngộ đến đây đó, thì có một thông tin một Phật tử của Chùa Ấn Quang gắn bó với các hoạt động của Đạo Phật ngày nay đấy, do chúng tôi làm trưởng nhóm ấy, đã tắt hơi thở vào lúc 4 giờ khuya. Ngày hôm qua thì cô ấy vẫn còn đến chùa để cúng bánh mì chay cho mấy chục thầy ở Chùa Giác Ngộ. Chiều thì cô vẫn còn để tiếp tục đi làm từ thiện với một vị thầy khác, về nhà cái là lên tăng xong. Rồi cô là y tá giỏi, lo cho biết bao nhiêu quý thầy bị bệnh á, nhưng mà vì chủ quan mà không thèm đo, nên đứt dây và đến 4 giờ khuya là chết. Thì trong trường hợp này đó thì theo chúng tôi đó là một cái phúc ấy, chứ không phải là một cái quả đâu. Chứ thường mà đứt dây máu đó, tai biến đó, ít có ai mà chết liền như thế đó. Kéo dài 5-10 hôm, thậm chí vài chục hôm. Rồi có người đó là bị bại liệt sụi, chứ không có khỏe lại được, nhưng mà không chết. Thì tất cả cái đó nó để lại cái khổ thọ trên thân. Còn lần này đó, vì có lẽ là Phật tử Tuần Thành có sự thực tập ấy, cho nên không có tiếc nuối, hài lòng với những gì mình đã làm phúc cho Tam Bảo, làm phúc cho cuộc đời đó. Rồi cô sống cuộc đời độc thân, không có lập gia đình, không thích lập gia đình, chỉ để đi làm việc thiện vậy thôi, mới đủ thời giờ cho các cái việc phước. Thì khi mà một người nào đó đối diện với cái chết mà tâm không còn tiếc nuối đó, thì việc ra đi rất nhẹ và rất nhanh, không có đau đớn gì nhiều. Tối bị 4 giờ khuya mất là một tình huống rất hiếm. Cho nên các hương linh của chúng ta đó, không phải là ai sau khi chết đều bị kẹt vào cái cảnh giới ngạ quỷ đâu. Cúng là bày tỏ lòng hiếu thảo của mình thôi, chứ đừng có nên sợ hãi rằng là người thân chưa được siêu nếu không có những dấu hiệu để phải lo. Đó là điều mà chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ. Dầu cho hương linh mình, người thân của mình đã siêu rồi, việc cúng dường trai tăng vẫn có phúc như thường. Chứ đừng nghĩ rằng là vì người thân đó mà ta mới cúng. Rất nhiều Phật tử là đang bị là mặc cả nhân quả về phước báo như vừa điêu lắm. Bây giờ ta phải đổi lại cái cách làm. Tại biết rất rõ là các tu sĩ đó thì đâu có làm kinh tế. Mà làm kinh tế thì nó bị chi phối đến việc tu. Cho nên là mình phát tâm. Tu sĩ ăn một ngày bao nhiêu đâu, các chùa mỗi khẩu phần đấy, một ngày cho ba cử ăn khoảng chừng 10 cho đến 12.000 đồng thôi. Ở Chùa Giác Ngộ khẩu phần có 12.000 đồng một ngày. Ở quê đôi lúc còn ít hơn nữa. Các chùa khác cũng thế. Nhiều nhất là 20.000 đồng cho một khẩu phần ở trong một ngày thôi. Thì mình chia cắt cái phần chi tiêu của mình, thay vì mình đi ăn một cái tô phở ở một cái quán nổi tiếng, thì cũng là cái chất lượng phở như vậy, nó bán là 100.000. Mình lợi những cái tiệm phở bình dân là 20.000, như vậy mình tiết kiệm được 80.000 nè. Còn nếu nha biết cách tiết kiệm phước nữa đó, thay vì mình ăn tô phở 20.000 về nhà ăn cơm bình thường thôi, thì cũng khoảng chừng 30-40 ngàn mà cho được 4-5 người ăn. Phần tiền còn lại mình tiết kiệm đi làm phước cho xã hội, hay là giúp đỡ cho các vị xuất gia. Biết cách đó là mình có được nhiều cái cơ hội để làm phúc lắm. Cho nên á, cầu siêu là để giúp cho hương linh được siêu. Còn cúng dường nó là một chuyện khác, chứ đừng gắn kết cái cầu siêu với cúng dường mà cúng dường với cầu siêu. Hai cái này nó nằm ở trong một cái lễ, nhưng mà nó không nên bị nói kết với nhau. Để việc cúng dường của chúng ta nó không bể cái lòng tham, nỗi sợ hãi chi phối nhiều quá. thì cái đó đâu còn là hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, hoan hỷ sau khi làm đâu, nó không còn nữa, không ạ. Rồi có nhiều người cúng dường các chùa xong rồi sau này nghe người ta đồn đãi chùa thế này chùa thế kia, cái phiền não nổi lên, thế sao có phước được. Thì đó là việc mình phát tâm cúng đó, nó là một cái hỗ trợ cần thiết. Còn cầu siêu đó là phải làm đúng cách thì hương linh mới rủ bỏ, chứ phần lớn là chết là đi siêu liền thôi, phần lớn đấy. Thì trong kinh đưa ra là cực trọng tội, cực thiện nghiệp là tái sanh liền ngay lập tức. Tội lỗi nhiều quá thì phải đi đọa vào cảnh giới xấu rồi, còn phước nhiều quá phải tái sanh làm chư thiên hay là tiếp tục làm con người, vân vân. Còn có những người đó là mặc dầu thiện thì cũng không có nhiều, ác thì không có rồi, nhưng mà người không hề chấp trước, bận lòng vướng dính gì hết á trong suốt quá trình sống, cái chết diễn ra với họ bất cứ lúc nào là ngay lập tức lúc đó họ được đi tái sanh liền. Cái vấn đề siêu thoát là rũ bỏ rồi, còn bám dính là bị kẹt, mà kẹt là không siêu. Nên nhớ điều này để chúng ta không có lẫn lộn giữa cúng dường với cầu siêu. Cho nên nhân quả bao giờ cũng là cái cán cân rất công bằng. Cúng không thể giúp cho một người chưa siêu được siêu, mà phải làm sao cho họ rũ bỏ thì mới được siêu. Và do vậy cái đó nó không ảnh hưởng gì đến cái cơ chế nhân quả mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, chúng con cũng nghe nhiều vị giảng sư đã giảng dạy. Một người giữ giới thanh tịnh thì có 5 vị thiện thần theo hộ vệ. Rồi một vị tỳ kheo giữ giới trang nghiêm thanh tịnh 250 giới thì có 1250 vị thiên thần theo hộ. Như vậy thì thí dụ có 1000 vị tỳ kheo đều trang nghiêm thanh tịnh theo giới lực. Chúng con xin thưa là chư vị thiện thần ở đâu mà theo hộ vệ đông nhiều như vậy? Xin đại đức giảng sư chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Phải hiểu khái niệm thần ở trong câu hỏi đó là một biểu tượng, chứ đừng nên hiểu là ý nghĩa hiện thực đó. Thực tế đó thì khi ta là một người tốt, sống có đạo đức, có tình người và sống một cách rất là chan hòa với mọi người đó, không phải ta có 5 vị theo mà ta có đến hàng trăm người ủng hộ chúng ta. Có nhiều Phật tử đó là nghèo sơ nghèo sát nhưng mà có rất uy tín. Họ đi vận động mà cúng chùa với người biết là ta có thể túng là bạc tỷ, mà trong khi đó họ không có ân xu nào hết mà họ vẫn vận động được, bởi vì cái uy tín của họ nó lớn quá. Họ là cái mẫu người inox đưa vào trong cái tô nước mắm là không bị dính, không bị thấm. Tức là tiền bạc rõ ràng, không có gian dối, ăn bớt ăn chặn trung gian gì hết á, cho nên người ta có niềm tin. Và nhờ đó là có cơ hội giúp cho biết bao nhiêu người tạo được phước báo, cho nên đó, họ có được quyến thuộc Bồ Đề, hàng trăm hàng nghìn người cùng đi. Trong các đạo tràng đó thì những người mà làm trưởng các đạo tràng đó, phần lớn đâu phải là người giàu đâu, mà là người có tư cách đạo đức, có uy tín đó. Cho nên đừng có nghĩ là mình chỉ có 5 người, có thể có 500 người, 5000 người, 50000 người, 5 triệu người là chuyện rất là bình thường. Và số lượng đó hành tinh cho đến hiện nay là đến trên 6 tỷ. Đừng sợ là hết các ông thần linh ủng hộ chúng ta. Ông thần thực tế thì không có. Ông thần là con người biết quý trọng cái thiện, biết quý trọng giá trị đạo đức, biết quý trọng những con người làm lành lánh dữ đó thì vô số. Cho nên làm thiện đừng nên có cảm giác bị cô đơn. Có thể lúc mình mới làm, người ta chưa hiểu mình cho nên trò cày bánh xe, phá phách, cản trở. Rồi dần dà khi ta hiểu ra được, người ta sẽ ủng hộ thôi. Và khi quay trở lại ủng hộ đó, thì sự ủng hộ đó nó sẽ mạnh hơn rất nhiều lần. Thậm chí cái hoàn cảnh trở ngại đó nó thường xuyên diễn ra theo công thức 3 chìm, 7 nổi, 8 lên đên. Hoặc là họa vô đơn chí. Thì người làm công tác từ thiện đó vẫn nên tiếp tục vững chãi trên lý tưởng mà mình đã chọn. Vì giá trị của đó là rất là cao. Làm trong sự thuận duyên không thì rất là dễ. Mà làm trong nghịch cảnh mà không chán nản, không bỏ cuộc, không bị phiền não là nó có giá trị lớn lắm. Cho nên giàu cho có người, giàu cho có thiện thần hay không, không quan trọng. Mà quan trọng ta biết rõ việc làm này là có ý nghĩa cho cuộc đời. Cho nên ta nên phát tâm mà làm. Làm với trái tim, với phương pháp, chứ không có tính toán hơn thua nữa. Thì ai làm được như thế đó thì trở thành là một người Phật tử rất là đoan chánh, và giá trị được sự ủng hộ của người khác đảm bảo là ngày càng cao. Hãy xin được hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể hội chúng. Thì qua cái lời giảng của đại đức giảng sư thì người Phật tử thì chúng ta dứt khoát là không cầu, không chứng, không đắc. Nhưng mà có những cái cầu, thí dụ như là cầu Phật quả, thí dụ như là nguyện về dứt khoát mãnh liệt, dũng mãnh, nguyện cả đời chúng ta là sẽ tu tập dứt khoát, giải thoát, được giải thoát. Như vậy chúng ta có bị kẹt ở chỗ đó không, thưa đại đức giảng sư? Cái đó trước. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề cái kinh pháp. Thì tất cả kinh pháp là cái lời dạy của Phật là tùy theo cái trường hợp, phương tiện mà chúng ta phù hợp ta chọn lựa, nhưng chúng ta không không khen không chê. Nhưng mà con coi được một vài kinh thì tất, thí dụ như kinh Pháp Hoa, thì trong kinh Pháp Hoa đầu tiên vẫn nói là kinh thứ nhất không kinh nào qua hết. Coi kinh Kim Cang cũng vậy, và kinh Bát Nhã cũng vậy, và kinh Ba La Mật cũng vậy, dần dần dần. Thí dụ như chú niệm vẫn là tuyệt vời. Như vậy thì chính trong kinh đã nói như vậy, thì cái người Phật tử nếu mà không vững vàng thì sẽ lung tung, bị kinh nào cũng có rõ ràng là tuyệt vời, tuyệt vời. Là nhờ sư giải thích thêm. Cái này thứ ba là con
hai câu để cho nhiều quá quên ha. Ở trong 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ đấy, có một điều được gọi là dục như ý túc, tức là nguyện vọng được thành tựu, mong mình trở thành Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, người lành, là những nguyện vọng rất là đáng khích lệ. Và nếu thiếu nó thì ta không có tiến bộ được, vì động cơ tốt đó là cái lực đẩy để chúng ta làm việc lành. Muốn trở thành bác sĩ thì ta đã trở thành bác sĩ được mấy phần trăm nè. Không có ý muốn đó thì không làm được. Muốn học một cái ngành gì thì học nó mới mau tiến bộ được. Đức Phật đã từng làm việc ấy trước khi ngồi chuyên tu 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Thà thịt nát xương tan, nếu không thành đạo tại đây đó thì không thèm đứng dậy. Đó là người quyết tâm đó. Cái nguyện vọng tốt sẽ dẫn đến cái sự quyết tâm cao độ, mà quyết tâm đó làm cho mình là tinh tấn ba la mật, không dừng nghỉ. Thì là người Phật tử ta cần phải có cái này, là tu sĩ ta cũng phải cần có cái này. Không ai mà không có những cái tham vọng. Tham vọng không phải lúc nào cũng xấu, nếu tham vọng đó là tham vọng tích cực. Ví dụ như một học sinh có tham vọng là trở thành thủ khoa, đâu có gì là xấu đâu. Rồi một tu sĩ muốn trở thành là cái người tu tốt nhất ở trong chúng, và Đức Phật khích lệ chuyện ấy, cho nên là cứ mỗi mùa hạ có cái pháp y công đức để tán dương cái người tu nổi bật nhất. Cái đó là đáng khích lệ, chứ cái việc tốt mà không khích lệ chẳng lẽ đi khích lệ việc xấu. Cho nên khi nãy chúng tôi nói là không nên nguyện cầu, tức là muốn nói đến cái điều là rất nhiều người không có nghĩ đến nhân quả, cầu dưới cái hình thức là không tưởng, duy lý, duy trí, mà thiếu việc gieo nhân thì làm sao mà có kết quả được. Còn khi mà ta có gieo chánh nhân rồi hỗ trợ nó bằng những cái thuận duyên thích hợp, thì cầu nó sẽ làm cho chúng ta có được cái niềm trấn an, nó có giá trị hỗ trợ tích cực lắm. Mình nghĩ rằng là mình được lắng nghe, các Phật là biết đến việc làm tốt của mình, cho nên ai có cản phá mình cũng không bỏ cuộc. Cho nên cái đó là tốt, với điều kiện là có gieo chánh nhân. Còn cầu mà không có chánh nhân nó trở thành là hư tưởng, mà hư tưởng thì nó được Đức Phật liệt vào cầu bắt đắc khổ. Cái khác nhau giữa cái cầu tốt có chánh nhân và cái cầu tốt không có chánh nhân là nằm ở chỗ này. Người Phật tử thì chọn cầu tốt có chánh nhân để đạt được dục duy túc. Vấn đề thứ hai là trong các kinh đó, thì kinh nào cũng nói đây là kinh chúa của các kinh, kinh số một của các kinh. Đức Phật thì không nói thế, vì Đức Phật là tác giả của những bài kinh này mà. Như vậy chẳng lẽ Ngài mâu thuẫn với chính Ngài? Trên thực tế đó, sau khi Đức Phật qua đời, kinh của Ngài đó là mấy trăm năm sau mới được ghi chép thành lời, thành chữ, và được tái bản nhiều lần. Mỗi một trường phái đi chọn những bài kinh tâm đắc nhất của mình đó, làm nền tảng. Thì khi mà sử dụng, người ta biên tập thêm, ta thêm những cái câu này để tăng giá trị niềm tin của quần chúng đối với pháp môn, vậy thôi. Chứ Phật thì không nói như thế. Ví dụ như bác sĩ mà muốn bệnh nhân có niềm tin với mình đó, thì phải nói đây là thuốc mà tôi cho các anh chị uống đấy là số 1 thôi. Chứ thực tế thì nó không phải là số 1, nó hợp thì là số 1, không hợp là cũng bình thường đó. Nhưng mà phải nói như vậy thì người uống thuốc mới có niềm tin, mà có niềm tin thì người ta mới uống thuốc thì được chống khỏi bệnh. Đó là những cái thủ thuật tâm lý để làm cho một người nào đó đang trên cái tiến trình trị liệu là không bỏ cuộc nữa chừng. Và điều đó là rất cần thiết ở trong y khoa. Thì trong trị liệu tâm linh nó cũng như vậy. Ví dụ như một người nào đó có bệnh chấp trước về cảm xúc, đụng cái gì cũng chấp, từ lớn đến nhỏ, từ trong ra ngoài, từ trong nhà đến ngã phố. Thì bây giờ sử dụng kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là giải phá chấp, ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Mà chấp á, mình phá đến lúc mình không có tự tin là phá như vậy là có đúng hay không, hay là chấp vào cái không. Thì lúc đó đọc những cái câu kinh này là đặc biệt trong các kinh, là số 1 trong các kinh, thì mình an tâm là thôi, mình đã chọn đúng phương pháp trị liệu rồi, không có buông bỏ nữa, mặc dù nó chưa có kết quả nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi. Giá trị của nó là nằm ở chỗ đấy. Thì kinh Pháp Hoa thì đưa cái câu và đây là chúa các kinh đó, là vì nội dung bài kinh này đó là bỏ tam thừa quy về nhất thừa. Thay vì trước đây chỉ dạy quả vị thanh văn Bồ Tát, bây giờ giới thiệu luôn quả vị Phật để giúp cho những người mà có cái mặc cảm về cái năng lực của bản thân đó, sẽ không bị rơi vào cái tình trạng đó, là dậm chân tại chỗ và thấy rõ cái tiềm năng Phật tính của mình nó đang chờ đợi mình. Vấn đề còn lại là khai thác như thế nào cho nó hợp lý thôi. Nghệ thuật này nằm ở chỗ đó. Cho nên khi đọc các kinh đó, thì ta được quyền đặt những câu hỏi như một vị thiện nam vừa nêu. Nhưng vấn đề còn lại đó là thực ra là các kinh đó không có mâu thuẫn lẫn nhau, vì người ta thêm vào để tạo niềm tin thôi. Còn có những cái nội dung tư tưởng mà mâu thuẫn á, thì ta biết là có thể nó có vấn đề, thì lúc đó ta nêu ra để mà giải quyết trong từng tình huống cụ thể. Xin nêu câu hỏi khác.
Con xin nêu thêm một cái ý kiến con chưa thông nữa là vấn đề một Phật tử mà tu rốn ráo trên con đường giải thoát, thì trong sách có dạy, trong kinh có dạy, không biết con có lầm hay không, là chỉ có hai việc. Thứ nhất là luôn luôn nghĩ về và học tập và hành theo cái Phật pháp. Vấn đề thứ hai nữa không đó là phải sống trong chánh niệm tỉnh thức. Thì như vậy thì nếu ta sống như vậy có khi ta kẹt ở trong cái sở chi chướng hồng bạch sư. Cái thứ nhất. Cái đề thứ hai nữa thì có sách thiền để nói là tu rốn ráo đường giải thoát là đến đoạn cuối cùng là ta ngôn ngữ đoạn suy nghĩ diệt. Như vậy chúng ta, như vậy đến cái giai đoạn đó chúng ta có thể là bật ngôn ngữ và vô tri hơn bạch sư. Bởi vì trong cái kinh Di Giáo cũng nói là chúng ta không ý luận, hay là ở mức độ ta ngôn ngữ đoạn suy nghĩ diệt ở mức độ là không ý luận thôi. Xin nhờ sư giảng.
Câu hỏi nó liên hệ đến nội dung chuyên môn. Đó là thiền tổ sư của Trung Quốc chủ trương ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt đó, là một cái quan niệm để phá đi những cái chấp trước của người bị vướng vào sở tri trướng quá nhiều, và làm nhận cái kiến thức mình có đó là tuệ giác. Trong khi đó chúng là hai cái hoàn toàn khác nhau, và không có sử dụng đó chúng sẽ làm hại lẫn nhau. Thí dụ như kiến thức về sự lễ phép và sống lễ phép là hai cái khác nhau, mặc dù nó có liên hệ với nhau. Một người được huấn luyện về sự lễ phép là học về văn hóa và thói quen hòa nhập văn hóa với người khác theo công thức nhập gia tùy tục, nhưng đôi lúc vẫn không sống được cái tùy tục đó, do đó vẫn ngược lại với văn hóa mà mình đã được học. Cái tri thức về Phật pháp, tri thức về các pháp môn đó, nếu ta sử dụng và tiêu hóa nó trong đời sống đó, thì nó sẽ dần dà trở thành trí tuệ. Nếu ta tích lũy nó để cậy vào ấy chứng tỏ rằng là mình có đẳng cấp về học Phật, còn những người khác là thua kém hơn mình đó, thì cái tôi đó đang được sử dụng, và như vậy nó trở thành là một sở tri trướng, và sở tri trướng thì rất là nguy hiểm và nên tránh. Trên thực tế đó thì tam tạng kinh điển bằng chữ Hán đó, thì các ngữ lục của thiền tông Trung Quốc á, chiếm một cái không gian nhiều hơn bất kỳ ngữ lục của các tông phái còn lại. Gộp Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, Mật Tông, Luật Tông và những tông khác chưa bằng một phân nửa dân khố của thiền tông. Cho nên các thiền sư là nói nhiều nhất. Cho nên mình phải hiểu cái ý tưởng chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa đen. Nếu nghĩa đen thì các thiền sư đó tự mâu thuẫn với chính mình. thì các ngài nói hơn ai hết, nó rất nhiều, từng lời nói, từng câu thoại đều được ghi chép nguyên văn hết. Còn các tổ sư khác ta đâu thèm chép đâu, cái ngôn ngữ đó đâu có dứt đâu, tức là dứt cái chấp vào ngôn ngữ, dứt cái chấp vào tâm, chứ không phải là dứt cái tâm và dứt ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một phương tiện truyền thông, đâu có tội lỗi gì. Cho nên là cái phước báo của con người sử dụng sai đó thì mới dẫn đến cái tác hại, còn sử dụng đúng là quá tốt. Đức Phật đã nói suốt 49 năm. Trước khi chết, Đức Phật vẫn nói bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Sau đó ngài nói bài kinh Di Giáo, rồi mới trút hơi thở. Quá tốt, quá tích cực. Chứ nếu như mà tâm hành xứ diệt rồi ngôn ngữ đạo đoạn, sau khi thành đạo sau Đức Phật nhập Niết Bàn cho rồi, mà nhập Niết Bàn lại cho ai? Rồi cái động cơ đi xuất gia để mong giải quyết được sanh già bệnh chết nó trở nên là vô ích. Cho đó đó, áp dụng vào thiền của Trung Quốc mà nếu không hiểu đó thì dễ dẫn đến những cái tác dụng phụ. Tức là không nên chấp vào ngôn ngữ, tại vì ngôn ngữ là một phương tiện mô tả về thực tại. Cái gì mô tả về thực tại thì cái đó không phải là thực tại. Vấn đề là nằm ở chỗ này. Ở trong kinh thì Đức Phật đưa ra thực tại chẳng hạn như là mặt trăng. Còn kinh điển và ngôn ngữ là ngón tay đó. Bây giờ ta thử đặt ra một vấn đề như là công án của Nhật Bản đưa ra. Nhìn mặt trăng trước hay là nhìn ngón tay trước, hay là nhìn cả hai, đó là một công án. Còn Đức Phật thì đưa ra rõ, nương vào cái ngón tay để thấy mặt trăng. Nhưng mà ngón tay này chỉ về cứu mặt trăng là do từ đâu? Vì ta thấy được mặt trăng ở chỗ nào thì ngón tay mới đưa đó. Cho nên đó là cũng phải thấy được hai chỗ, vừa mặt trăng vừa ngón tay thì ta mới thấy rõ. Và không nên chấp ngón tay là mặt trăng, vì ngón tay là ngón tay, còn mặt trăng là mặt trăng. Thì ngôn ngữ cũng vậy, ngôn ngữ mô tả thực tại, mô tả chân lý, nương vào ngôn ngữ để ta hiểu được chân lý. Nhưng mà nếu không thấy rõ được cái tính chức năng đó đó, thì ta chấp cái phương tiện làm cứu cánh. Cái ngón tay là mặt trăng, chiếc thuyền làm cái bờ. Và do đó toàn bộ rắc rối nó trở thành là một sở tri trướng. Cho nên khi tu học thì nên nhớ cái ảnh dụ Đức Phật nói trong kinh Kim Cang đó. Thì qua đến bờ bên kia thì phải buông chiếc bè, chánh pháp còn bỏ huống là phi pháp. Chánh pháp đây là chiếc bè, nhờ đó mà ta qua được bệnh sông. Không ai ngớ ngẩn đến độ đó khi lên bờ rồi, vì tôn thờ chiếc bè, nhớ ơn chiếc bè mà mang chiếc bè để lên bàn thờ mà thắp hương mỗi ngày, lại bế mỗi ngày, chứ nó không cần thiết. Bây giờ quý vị viết một cái chữ kinh rồi lại số một lại, viết một câu kinh rồi lại số một bài, hay là đi một bước lại một lại, đi ba bước lại một lại, cái đó không phải Phật dạy. Cái đó là những cái hình thức là khổ hạnh. Một số vị thì thích hợp với cái cách tu đó, nhưng mà Đức Phật thì không khích lại như thế này. Như Đức Phật nói là kinh điển chỉ là chiếc bè qua sông thôi, qua đến sông là thả chiếc bè lại về bên kia sông để cho những người khác tiếp tục đi. Thì đó là cái cách tu rất thiết thực. Nhưng quần chúng thì không hiểu được cái này. Người ta thấy ai mà tu khổ hạnh là ta tán dương thôi, xem nó là những cái hành quyền rất là ghê gớm. Nhưng mà vào rồi được cái gì? Chúng tôi trong những năm tháng ở tại Ấn Độ đó, vào thời điểm năm 94 thì có khoảng được 30 tăng ni. Thì đồng thời lúc đó thì có 3 vị thầy phát tâm đi tam bộ nhất bái trên các Phật tích suốt 6 tháng trời. Nhiều người tán dương, chúng tôi thấy cái đó không có gì để phải tán dương. Sau cái chuyến tam bộ nhất bái đó xong thì các vị này phải đi nhập bệnh viện vì bị ảnh hưởng gan á. Đất của Ấn Độ đó bị ô nhiễm ghê gớm lắm. Môi trường Ấn Độ cũng bị ô nhiễm. Vì đường xá là cái phân chất phóng uế của bò trâu đó, nó khắp mọi nơi. Và Ấn Độ là một trong những nước dơ nhất thế giới. Bây giờ mình tam bộ nhất bái như vậy là không chết là may. Về mà bị sơ gan là còn có phước đấy, chứ còn không khéo là tiêu luôn cuộc đời rồi. Đàn na thí chủ cha mẹ mình cúng dường mình cho Phật, thí chủ là ủng hộ mình đủ thứ để mình tu học thành công hoằng truyền chánh pháp, mà bây giờ mình làm như thế bệnh hoạn rồi độ được cho ai? Do đó có nhiều cách thể hiện sự tôn kính Đức Phật, mà lại đó thì ở chánh điện ta cũng lại được. Muốn tam bộ nhất bái thì cứ đi ba bước trên chánh điện mình lại. Và có nhiều vị ta đâu cần phải làm thế đâu, lấy thời gian đó ta làm Phật sự nó tốt hơn nhiều. Đi ba bước lạng lại có lợi chết cho mình, có lợi cho ai đâu, ngoài những lời tán dương có cho ai đâu. Nên giữa cái thiết thực và cái lý tưởng đó, nó khác nhau xa lắm. Và Đức Phật đã từng trải qua 6 năm khổ hạnh, ngài thấy rất rõ những cái vô ích như thế này, cho nên ngài không có khích lệ chúng ta làm việc ấy. hoặc là có những cái lợi khổ hạnh ngủ ngồi suốt cuộc đời không dính chiếu. Rất nhiều vị tổ chúng ta làm việc ấy, nhưng mà Phật thì không khích lệ việc này. Cho nên á, thầy chúng tôi giữa Phật và tổ, chọn Phật là chắc ăn hơn. Thì tổ có cách tu riêng của các ngài, nhiều khi các ngài nằm xuống thì bị bệnh, ngồi thì không bệnh, nó thích hợp với cơ chế sinh học của cơ thể. Bây giờ những người khác mà cứ tập như thế thì thời gian còn lại nó mệt mỏi thấy mồ, mà ngồi quanh năm suốt tháng không tê liệt bại sụi là may mắn. Cho nên ta không dạy gì mà đi bắt chước những thứ đấy, vì nó là khổ hạnh, nó là một cực đoan. Thì nó tóm lại đó, cái việc mà học tập kinh điển, phải hiểu kinh điển là một phương tiện thôi. Chấp phần ngôn ngữ thì đôi lúc nó kẹt dữ lắm, mà rời bỏ ngôn ngữ thì ta không biết cái mô tả đó là như thế nào để ta theo. Cho nên đó, xem nó là một chức năng thì ta không bị kẹt, mà xem đó là cứu cánh đó, là mọi cái mục đích tốt nó bị vô hiệu hóa hết. Thế đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận, để trong hành trì ngày ta càng được tiến bộ và phát triển tốt thôi. Chứ đừng có nghĩ tưởng theo người chỉ đen rồi từ đây về sau là không đọc kinh nữa, không thuyết giảng cho ai nghe, không khích lệ cho ai cần học Phật pháp, cứ nghĩ là ngu ở đầu đoạn. Thực ra các thiền sư là nói nhiều nhất, nhiều lời nhất, ngữ lục là nhiều nhất ở trong ba kho tàng kinh điển, nhiều còn hơn các đức, còn hơn Đức Phật đó. Hiểu như thế để chúng ta không bị kẹt. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, con thấy khi một người gặp hoàn cảnh nghèo khó trong đời sống, hay nói rằng tại số mạng của tôi như vậy, nhưng đứng trên cái giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật đã nói là tất cả mọi người có được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc hay đau khổ đều do nghiệp chi phối. Như vậy thì nghiệp báo và số mệnh nó là một hay là khác nhau? Xin trên đại đức giảng sư giảng rõ cho chúng con được hiểu thêm.
Số mệnh nó có giá trị trong khoảng một thời ngắn, còn nghiệp và sự chuyển nghiệp nó là một cái tiến trình lâu dài, không có bắt đầu và không có kết thúc. Phần lớn những người khi trải qua những cái gian truân trong cuộc đời mà sự nỗ lực của bản thân đã không giúp cho người đó cải thiện được gì hoàn cảnh đó, thì thường có thói quen suy nghĩ rằng là có một định nghiệp, một định mệnh đã an bài. Trên thực tế thì không. Trong kinh Đức Phật dạy, để chuyển nghiệp và nghèo đó, thì trước nhất là phải thay đổi nghề, thứ hai đó là thay đổi môi trường, rồi quan trọng đó là thay đổi nhận thức. Ấn Độ đấy thì có cái quan niệm cha truyền con nói, tập cấp xã hội lâu đời đó. Ví dụ như cha đó làm nghề gắt gian thì đứa con lớn lên cũng làm nghề gắt gian đó, và trải qua vài chục thế kỷ nó cũng như thế. Hiếm khi người ta có nhu cầu thay đổi nghề lắm, do vì cái quan niệm có một định nghiệp an bài, cho nên người ta không có nhu cầu muốn thay đổi nó. Và Đức Phật nói là muốn thay đổi cái vận mệnh số phận là thay đổi nghề. Cha mẹ mình làm cái nghề này, ví dụ như làm nghề nông, là làm nghề nông theo kiểu mà tiểu thương, vai ngân hàng, rồi lấy công làm lời. Nhưng mà kiến thức của nhà nông thì đâu có hoàn chỉnh được, cho nên không biết là năm này đó là nó có những cái bão, rồi lụt, rồi hạn hán, và cứ đầu tư thôi, cho nên kết quả là trắng tay. Và thậm chí là những cái năm mà trúng vụ mùa đó, thì nhà nông có khuynh hướng là năm sau đầu tư cái đó nhiều, tất cả đầu tư vào cái đó hết, bỏ hết những cái mà mình đang trồng, đầu tư một cái mới. Và khi trúng cái đó thì vì nó quá đầy tràn ở thị trường, cho nên giá thành nó bị tụt xuống, bán được rất chạy nhưng mà không đủ tiền để hoàn lại vốn. Đó là kiến thức nhà nông. Như vậy là nhà nông phải làm chân lắm tay bùn mà suốt cả năm mà dư được vài ba triệu nữa. Bây giờ Nhật sau Thế chiến thứ hai thì Nhật Hoàng đã gửi các nhân tài trong nước đi khắp thế giới để học và đem về để mà phục vụ cho đất nước của họ. Cho nên á, họ đã trở thành là nước mạnh thứ hai về kinh tế thế giới sau Mỹ. Họ không có chấp nhận số phận vì họ ảnh hưởng từ Phật giáo. Do họ không chấp nhận số phận cho nên phải đi học những cái hay, học cái hay đó là đổi cái nghề mà. Trước đây thì Nhật cũng là cái nước nông nghiệp như chúng ta thôi. Rồi hậu quả chiến tranh, bồi thường chiến tranh làm họ còn nghèo hơn Việt Nam nữa. Nhưng mà họ đổi nghề, họ qua cái nghề công nghiệp, phải đi Mỹ, châu Âu để học những cái công nghiệp hiện đại. Thì một cái giờ làm công nghiệp nó bằng đến cả mấy năm làm nông. Chẳng hạn như sản xuất một cái máy chụp hình kỹ thuật số đi, bán ra thị trường á, loại đắt giá có thể là 20.000 đô, loại thường cũng phải là 500.000 đô. Trong khi đó cái việc mà ráp nó chỉ có 2 tiếng đồng hồ là xong, và cái tiền lợi nhuận nó là 1 trên 1. Còn người làm nông nó bỏ ra 1 năm 365 ngày, một ngày về là 8 giờ, vì cái sản lượng kinh tế của nó là ít, cho nên kết quả là thâu hụt kinh tế là ít. Vì đó Đức Phật dạy là phải chuyển nghề thì ta mới là chuyển được định mệnh. Thứ hai đó là chuyển không gian. Bây giờ mình sống trong một hoàn cảnh đó thì cứ lẳng quẳng như đó, cái kiến thức mình nó là một cái kết quả gián tiếp của những gì chúng ta được nuôi dưỡng, được giáo dục, được sinh hoạt, được làm quen quét. Mình ở dưới vùng quê và muốn đổi nghề cũng khó, cứ lẳng quẳng coi nghề nông không đổi sao được, cho nên phải đổi không gian, phải đi tìm chỗ khác. Sau năm 75 thì dân miền Bắc vốn chịu khó chịu cực, và miền Trung cũng như thế, đi vào các tỉnh miền Nam, bây giờ họ có cơ ngơi sự nghiệp 5-7 căn nhà. Người dân miền Nam cái là le phè đến giờ cũng là tiếp tục là nông dân. Thì ra ngoài Đà Lạt đó là dân tứ xứ, Sài Gòn là dân tứ xứ, Vũng Tàu là dân tứ xứ, mà miền Bắc là khá nhiều. Rồi Long Khánh cũng là dân tứ xứ. Cho ta bỏ cái quê hương xứ sở của mình đi, cho nên nó đổi cái nghề được một cách rất là dễ. Còn mình ở chỗ đó là khó đổi nghề lắm. Giờ ai sống ở cái vùng là vùng Bà Rịa thì cái nghề của họ là diêm dân, chỉ sản xuất muối và sống thôi, chứ giờ trồng trọt gì được. Đất đó là nó không có ưu đãi cho các cái hoa trái và cái sản nghiệp khác, thì phải bỏ cho nó đi chỗ khác đầu tư thì mới có thể đổi được cái nghề. Nên đây là cái yếu tố thứ hai để ta chuyển cái số phận. Thứ ba là chuyển nhận thức. Thứ nhất là đừng có nên đổ lỗi cho quá khứ, vì trong chúng ta không có mấy ai có được túc mệnh không, mà không rõ về quá khứ của mình, mà mình đổ lỗi cho nó là cái cách chạy tội thôi, cái cách biện hộ rất logic nhưng mà không có giải pháp. Nên theo Đức Phật là tốt nhất. Phân tích nhân quả hiện tại qua bài kinh Tứ Diệu Đế đó, cái bế tắc đó là cái gì đưa nó lên, đó là khổ đế. Chẳng hạn như là bị thất tình, lý do tại sao bị thất tình, mình quá xấu hay là mình quá dễ dãi, hoặc cái người kia đó là lợi dụng mình, hoặc là mình quá nghèo hay cái gì đó, phải truy ra được cái nguyên nhân. Mà thấy được nguyên nhân rồi thì không có cần thiết phải khổ đau nữa. Ví dụ như là cái anh nào đó anh thương cô nàng này, hứa hẹn lung tung hết, nhưng mà khi cô ấy mang bầu rồi cái là anh ta bỏ, vì anh ta là sở khanh. Mình phân tích được như thế là tiếc chi nữa. Có nhiều cô bà biết được như vậy mà vẫn đi chạy đi tìm cái gã sở khanh đó về là làm chồng cho mình, thì khổ rồi mấy đứa con trong tương lai để làm gì. Thế đó nên mừng với cúng chuối cho ông đó đi luôn, đừng quay về nữa. Thương đau nó đã có rồi, có cần gì nữa mà phải tiếc nuối. Ta phải làm mới. Do đó cái nhận thức đó, phân tích về nhân quả hiện tại giúp cho chúng ta chuyển được nghiệp. Để thấy rõ được ba phương diện mà Đức Phật vừa nêu đó, chúng tôi nhắc khi nãy đó, thì xin quý vị hãy tìm xem bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột. Vì xem bộ phim này chưa? Giờ phổ biến rộng rãi trong các cái tiệm mà thay phim đó, có phụ đề tiếng Việt đó. Nó chiếu ở trên HBO cũng khá nhiều. Phim này nó nói về cái hoàn cảnh thật ở tại Bombay, cái trung tâm kinh tế thương mại lớn nhất của Ấn Độ, và cũng là cái trung tâm của điện ảnh Ấn Độ, được gọi là Bollywood. Bộ phim này nó nói về hoàn cảnh của những người cùng đinh, tức là khu ổ chuột đó. Cha thì mất sớm, mẹ thì bị qua đời trong cái cuộc xung đột tôn giáo giữa Hồi giáo và Ấn Độ giáo, nên là hai cậu bé mới 5-6 tuổi trở thành bồ côi, và từ đó cái hoàn cảnh đó đưa đẩy họ vào trong những cái ổ mafia, ổ làm tiền. Và cái nhóm mafia này đó là phải móc mắt bọn chúng để cho trở thành những cái ăn xin, làm động lòng thương của nhiều người, rồi tối về thì phải giao tiền hết cho chủ. Thì khi mà chuẩn bị hành hình như thế thì hai anh em đó đã bỏ trốn, và cuộc đời nó đưa đẩy rất là ngang trái. Nhưng mà kết quả cậu anh trở thành là cướp, ở trong nhóm mafia khét tiếng của Bombay. Cậu em á trở thành là một cái người trợ giúp trong một cái khu vi tính, và suốt cuộc đời của anh ta chỉ học lớn thôi. Rồi tình cờ giành được cái vé ai là tỷ phú đó, anh ta lên chơi, và những câu hỏi nó cũng là một cái tình cờ nữa, nó trùng với những cái sự kiện mà diễn ra trong cuộc đời của anh, cho nên anh trả trúng phốc hết. Kết quả là trúng được là 20 triệu rupee và đổi được cuộc đời. Trong khi đó cậu anh bị chết, bị chết. Thì cái bộ phim nó muốn nhắn gửi một thông điệp rất quan trọng cho những người nghèo ở Ấn Độ, mà phần lớn là chiếm 70% thất học nữa, là đừng nên tuyệt vọng, đừng nên đổ thừa cho hoàn cảnh, đừng nên đổ lỗi cho quá khứ, đừng nên tuyệt vọng, đừng nên bỏ cuộc nữa chừng, hãy phấn đấu. Và cái cậu em trong cái bộ phim này từ nhỏ cậu ta đã có tình yêu với một cái cô bé cũng 5-6 tuổi thôi, và tình yêu đó rất trong sáng, nuôi đến lúc 20 mấy tuổi, và cuối cùng á là họ đã có được nhau. Cái quyết tâm đó, dục như ý túc đó, cái tham vọng tích cực đó, nó làm cho người đó gọi là có được một bản lĩnh chịu đựng, nó thôi thúc người đó đi vào trong cuộc đời, vượt qua những cái gian truân. Mặc dù trong quá khứ cậu ấy cũng đã từng là trộm cắp rồi lừa đảo, móc túi đủ thứ, nó trải qua đủ thứ nghề hết đó. Cuối cùng trở thành là một cái người biết bao nhiêu người quý trọng. Sự đổi đời đó không phải là ít trong lịch sử của nhân loại. Cho nên định nghiệp là không có thật, nó chỉ có trong một giai đoạn, nếu chúng ta không nỗ lực chuyển hóa nó thì nó diễn ra. Còn ta có chuyển hóa là tất cả mọi thứ đều được thay đổi. Nên học thuyết nghiệp của Phật giáo đó là một cái chuỗi của sự sống, chứ không phải là một cái cố định. Ta có thể hiểu nghiệp như là một dòng chảy, nó không có đứng lại, cho nó được tác động liên tục đa chiều của những cái nghiệp trước đó đồng cùng thời với nó và sau nó. Và cái tổng hòa của những cái này đó, nó sẽ còn lại cái kết quả là tốt và xấu ở mỗi con người chúng ta. Cho nên là người Phật tử thì ta đừng nên chấp nhận số phận an bài. Nếu như ai mà biết coi bói đó, nhìn vào bàn tay của chúng tôi đó, thì 10 ông coi bói sẽ nói giống nhau y đúc là học tối đa là đến lớp 9. Tại vì cái đường học đó, nó rất là ngắn. Và khi chúng tôi vào chùa Giác Ngộ tu học đó, vừa xong lớp 9 đó, là muốn nghỉ luôn à, rồi ham tu quá. Hòa thượng bổn sư mới nói thế này: nếu con mà nghỉ học á là thầy đuổi con ra khỏi nhà, khỏi chùa, con về nhà con ở, thầy không cho ở đây. Và thầy phải hăm dọa mấy tháng trời mới dám đi học, mới chịu đi học. Bây giờ thì mình cũng học xong những thứ cần phải học, nên nó đâu dừng lại cái chỗ này đâu. Trong cái đó chỉ tài nó không thay đổi, không thay đổi nhiều lắm, nhưng mà số phận mình đã thay đổi. Nếu mình tiếp tục ở ngôi nhà đó thì bất quá cũng làm dân lao động nghèo, vì gia đình nằm ở cái khu vực đó, giống như những người anh, người chị, người cậu, người cha trong gia đình mình thôi, đâu có đổi được nghiệp đâu. Nhưng mà nhờ vào trong chùa đổi nghiệp, chuyển cả số phận, đóng góp được cho Phật giáo và giúp cho được một số thành phần nào đó. Chứ còn nếu mà định mệnh là có thật đấy, thì mọi thứ đâu nó vào đấy, không ai có thể thay đổi được gì. Mà trên thực tế là thay đổi rất xa. Cái điều là ta không muốn thừa nhận nó thôi, hoặc là không chịu để ý đến để thấy được sự thay đổi diễn ra hàng giây, hàng tích tắc, chứ không phải là hàng năm. Thay đổi dữ lắm. Cho nên bằng nhận thức tích cực đó, chúng ta sẽ có được cái tương lai ở trong cái tâm tại của chúng ta, chứ không phải là một cái gì đó rất là xa về. Xin được câu hỏi khác.